Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 27.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất thoái, thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất toại giả, nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Dịch nghĩa là: khi con thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu con, hệ niệm cõi con phát bồ đề tâm kiên cố bất thoái, gieo các cội đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cực lạc, thì không ai chẳng được toại nguyện. Nếu có nghiệp ác đời trước, nghe danh hiệu con liền tự hối lỗi, tu đạo làm lành, liền trì kinh giới, nguyện sanh cõi con, mạng chung chẳng đọa vào tam ác đạo nữa, liền sanh sang cõi con. Nếu chẳng được như vậy, thề không thành chánh giác. Hôm nay chúng ta xem đến nguyện thứ 21, sám hối được vãng sanh. Nguyện 21 này chú trọng những kẻ tạo ác nghiệp trong đời trước, tội nghiệp sâu nặng, phải chịu quả báo trong tam đồ. Nguyện này cũng cho chúng ta thấy được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là đới nghiệp vãng sanh, chính là mang theo nghiệp mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hơn nữa chính là mang theo ác nghiệp có thể về đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một điều thù thắng hơn tất cả các pháp môn khác. Môi trường Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam bối cửu phẩm, tứ độ, chúng ta đều có thể làm đến được. Đây là điều siêu vượt của A Di Đà Phật, vượt thắng mười phương cõi nước chư Phật. Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ vượt hơn mười phương tịnh độ của chư Phật. Tại sao chúng ta lại chọn tu tập pháp môn tịnh độ? Những cái điểm này là mấu chốt vô cùng quan trọng. Hàng phàm phu như chúng ta, để có thể làm đến được nghiệp sạch tình không, bạn xem, đây đều là không phải tất cả mọi người đều có khả năng làm đến được. Duy chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi một chúng sanh nỗ lực thực hành đều có thể đạt đến trình độ công phu này. Chúng ta phải biết sám hối hết thảy những tội lỗi từ hôm qua đã tạo, nay không tạo nữa. gói gọn lại những ác nghiệp này, chúng ta có thể nương nơi bổn nguyện của A Di Đà Phật về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, về đến đạo tràng của A Di Đà Phật rồi, chúng ta có thể yên tâm. Dụng công tu tập nhất định sẽ đạt được Phật quả cứu cánh viên mãn, nhất định sẽ không còn bị thối chuyển nữa. Bốn mươi tám đại nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nào cũng là đều vì cứu độ hết thảy chúng sanh. Đây cũng là một điểm mà hết thảy các tông phái khác không thừa nhận ở tịnh độ chúng ta. Chúng ta thường nghe nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Người tu tập tịnh độ chúng ta thường nghe những lời như vậy. Cực lạc là nơi đây, Tây Phương là chính chỗ này. Lời này thực sự có đúng hay không? Những lời này là lấy lý bỏ sự rồi. Ta bà uế độ, Tây Phương tịnh độ vốn dĩ cũng chẳng lìa khỏi một niệm tâm tánh của chúng ta. Nhưng sự tướng Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thực là một môi trường, một lớp học vô cùng thù thắng của A Di Đà Phật. Ngài từ nơi nhân địa của mình tham học hết thảy mười phương cõi nước của chư Phật, phát ra thệ nguyện siêu thắng thệ nguyện của mười phương chư Phật để thành tựu cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho chúng ta có một môi trường tu tập vô cùng thù thắng như vậy. Vô lượng thọ, vô lượng quang phía trước đã cho chúng ta thấy được sự thù thắng đến tột cùng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà chúng ta không thể tìm ở đâu, tìm ở một pháp môn nào khác. A Di Đà Phật vẫn là hy vọng đối với chúng ta. Nỗ lực sám hối, nỗ lực gói gọn lại những tập khí, nghiệp chướng của chính mình, đều là mong muốn chúng ta sau không tái tạo nữa. Không tạo nữa rồi thì chúng ta mới có thể đi được Tây Phương. Còn như mỗi thời mỗi khắc vẫn là gây tạo ra các ác nghiệp thì bạn không thể đi Tây Phương được rồi. A Di Đà Phật dù có từ bi hơn, vẫn phải chờ đợi xem đến lúc nào đó bạn thật sự muốn đi Tây Phương. Phần kinh văn có nói, bạn thật sự hề niệm về cõi A Di Đà Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn thật sự chí tâm hồi hướng, nghĩa là bạn thật sự muốn vãng sanh. Dường như mọi người đều muốn vãng sanh, Phải hỏi lại xem họ có thực sự muốn hay không. Thực sự muốn thì cả thảy đều có thể đến cực lạc thế giới rồi. Chỉ sợ bạn là giả muốn mà thôi. Giả muốn thì không thể nào đến Tây Phương cực lạc thế giới được. Kinh văn nguyện thứ 21 này vô cùng hay, cho nên chúng tôi đưa vào đây là một mục tiếp theo để chúng ta học tập trong phẩm nguyện thứ 6 này. Ngoài năm nguyện chân thật đã nêu phía trước, nguyện thứ 21 này cũng rất hay. Chúng ta xem đến kinh văn. Văn ngã danh hiệu, hề niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm. Văn ngã danh hiệu, như thế nào là văn ngã danh hiệu? Chúng ta thường xem bổn dịch nghĩa, dịch ra là nghe danh hiệu con. Liệu chúng ta nghe thoáng qua danh hiệu A-di-đà Phật, nghe thoáng qua 6 chữ hồng danh Nam-mô A-di-đà Phật, chúng ta đã thực sự đạt được hiệu quả của văn ngã danh hiệu hay chưa? Ai có thể làm được tiêu chuẩn của văn ngã danh hiệu này? Chúng ta nghe qua danh hiệu này đều là thính mà nghe, đều là không phải văn mà nghe. Văn ở đây nghĩa là văn tư tu tam tuệ của Bồ Tát. Bạn có giới định tuệ hiện tiền, một câu danh hiệu này tiếp xúc qua, bạn lập tức đạt được hiệu quả của văn ngã danh hiệu. Cho nên đồng học hiện đại, người tiếp xúc với danh hiệu A Di Đà Phật này không ít. Thậm chí những người chưa hề tu tập đều là nghe qua danh hiệu A Di Đà Phật này. Truyền hình, điện ảnh cũng rất nhiều lần nhắc qua. Bạn xem, A Di Đà Phật, mỗi người đều đã nghe qua. Họ có thể đạt được hiệu quả của văn ngã danh hiệu. Họ có thể hề niệm ngã quốc, tâm bồ đề họ có thể phát ra, có thể đạt được bất thối chuyển, gieo trồng các cội đức, có thể muốn cầu sanh, thực sự muốn sanh về Tây Phương cực lạc hay chưa? Thực sự họ có được toại ý hay chưa? Đều là khó nói rồi. Rất nhiều đồng học niệm Phật được thời gian cũng không ít. Bạn xem, trong tâm đều là không thể đạt đến được hiệu quả hệ niệm Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của văn ngã này. Văn ngã này là có tiêu chuẩn. Vậy làm sao để làm đến được tiêu chuẩn của văn ngã danh hiệu đây? Văn tư tu tam tuệ, cái gốc là chữ tuệ của giới định tuệ tam học. Chúng ta phải làm được cái tiêu chuẩn này. Chúng ta phải từ giới định tuệ tam học tiến tu. Thành tựu giới định tuệ tam học rồi, văn tư tu này là phương pháp tu tập của Bồ Tát. Lấy giới định tuệ tam học làm nền tảng. Như vậy thì chúng ta mới làm được cái tiêu chuẩn văn ngã. Vậy rốt cuộc phải văn từ đâu đây? Từ đọc tụng, từ thính giáo mà chúng ta bắt tay vào. Lão Hòa Thượng Tịnh Không hơn 60 năm không ngại khó khăn, không ngại tuổi già, vì chúng ta đều là làm rõ danh hiệu này, đều là làm rõ bổn nguyện của A Di Đà Phật, đều là làm rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng ta. Ngài từng nói, công phu của bạn đắc lực được bao nhiêu, xem bạn đối với danh hiệu 6 chữ hồng danh này, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn hiểu được bao nhiêu? Rốt cuộc là chúng ta đã hiểu được bao nhiêu, thưa quý vị? Trong một lần giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không nói, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong 1.000 vạn phần, tôi hiểu chưa được 1 phần. Bạn xem, Ngài khiêm tốn biết bao. Một chút kiến thức của chúng ta thì có gì tự hào, thưa quý vị? So với Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta đều là thua quá xa rồi. Chỉ mong không làm uổng thời gian công sức của Ngài xuất hiện ở thế gian này, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Lão Hòa Thượng có thể 1 ngày 2 tiếng, 4 tiếng vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta từ vấn đề này ít nhất cũng phải từ 2 tiếng, 4 tiếng để hồi đáp thâm ân của Ngài. Phải làm được cái tiêu chuẩn thấp nhất này, chúng ta mới có thể phù hợp với tiêu chuẩn học trò của Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nỗ lực đọc tụng, nỗ lực nghiên giáo, cầu giải, cầu hành nơi pháp môn Tây Phương Cực Lạc này, chúng ta mới không uổng công lao mà Ngài đã bỏ ra suốt cả cuộc đời vì thế hệ hậu học chúng ta. Phía sau văn ngã danh hiệu chính là hệ niệm ngã quốc. Hệ niệm nghĩa là tâm niệm chuyên chú nơi một chỗ, chẳng nghĩ đến điều gì khác. Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh dạy, ưng đương chuyên tâm hệ niệm nhất xứ tưởng ư Tây Phương. Dịch nghĩa là phải nên chuyên tâm hệ niệm một chỗ tưởng nơi Tây Phương. Công đức văn danh đương nhiên chúng ta làm được hệ niệm Tây Phương. Chữ hệ niệm này có liên hệ mật thiết với công phu của chúng ta rất lớn. Quán kinh dạy chúng ta phải nên chuyên tâm hệ niệm một chỗ, tưởng nơi Tây Phương. Tây Phương Cực Lạc đối với chúng ta vốn là xa lạ. Ta bà thế giới đối với chúng ta vốn rất là thân thuộc, cho nên chúng ta mỗi niệm đều không quên ta bà thế giới, mỗi niệm đều thường quên mất Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta tu tập ở đây, đem chỗ xa lạ chuyển thành chỗ quen thuộc, đem chỗ quen thuộc chuyển thành chỗ xa lạ. Trong tâm của chúng ta, niệm niệm đều nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều nghĩ đến tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Bạn xem, có thể chuyên tâm, có thể hề niệm như vậy, vậy thì công phu của bạn đắc lực rồi. Cho nên Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta phải đọc kinh 3.000 lần, Vô Lượng Thọ Kinh này phải đọc 3.000 lần. Cảnh giới trong kinh, lý sự trong kinh, chúng ta mới có sức ấn tượng. Có dấu ấn trong tâm, chúng ta mới có chỗ để mà hề niệm, có chỗ để mà chuyên chú. Nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh, tánh tướng, lý sự, nhân quả của Tây Phương Cực Lạc thế giới, cả thảy chúng ta đều thấu suốt. Ở thế gian này, chúng ta phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lão Hòa Thượng thời thời khuyên chúng ta phải đọc kinh, nghe kinh, nhất định không được bỏ qua vấn đề này. Mục đích để làm cho tâm niệm của chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới ngày càng gắn kết hơn. Niệm niệm đều là Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều là A Di Đà Phật. Không lý nào chúng ta không thể vãng sanh sao? Tình trạng hiện nay của chúng ta, chỉ là niệm được câu hồng danh này trên miệng mà thôi. Trong tâm của chúng ta, bạn tường tận mà xem thử, bạn đang nghĩ gì, người khác đang nghĩ gì. Đều là lợi hại, được mất, tiền tài, danh lợi, cả thảy đều là những thứ này. Công phu như vậy, bạn tự nghĩ xem, mình có thể niệm A Di Đà Phật được đắc lực hay không? Niệm Phật cầu vãng sanh vốn là không khó, chỉ là chúng ta chưa thể lý giải tường tận, chỉ là chúng ta chưa thể quyết tâm thực hành. Cổ đức thường dạy, học đạo vốn không có gì khó, bạn nhẹ đi một phần đời thì đạo tâm sẽ nặng thêm một phần. Một câu nói này nói trúng ngay tâm bệnh của người hiện đại chúng ta. Bạn đối với thế gian này thực sự là không thể buông xả. không đành lòng buông xả, không đủ can đảm để buông xả. Không những không thể buông xả, bạn mỗi niệm đều đang tăng trưởng, mỗi niệm đều đang gắn mình với ta bà thế giới này mật thiết hơn. Vậy thì muốn đi Tây Phương của bạn là giả rồi. Cho nên nói đến vấn đề vãng sanh, phải hỏi lại xem bạn có thật muốn hay không. Bạn không thật sự muốn đi, vậy thì A Di Đà Phật cũng không có cách nào rồi. Phía sau bạn xem kinh văn: Bồ đề tâm liền phát ra, đạt được tâm kiên cố. Lập tức thực chúng đức bổn, có nghĩa là trồng các cội đức. Hệ niệm được như vậy, chúng ta lập tức đối với danh hiệu A Di Đà Phật này liền gìn giữ, liền thọ trì được tốt hơn. Hay nói cách khác, chúng ta niệm Phật đều là được tốt hơn. Danh hiệu A Di Đà Phật này chính là gốc của mười phương tam thế đức hiệu, cho nên gọi là đức bổn. Bạn xem trong chữ thực chúng đức bổn ở đây, cho nên đọc kinh, nghe kinh, tường tận về giáo nghĩa vô lượng thọ kinh, tường tận về Tây Phương cực lạc thế giới, đối với sự chấp trì danh hiệu của chúng ta, có một sự quyết định, có một sự giúp đỡ vô cùng lớn lao. Phía sau còn có chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc vô bất tọa giả. Chữ chí tâm này phía trước chúng ta đã nói qua. Chí tâm hồi hướng ở đây, hết thảy những việc làm ở thế gian này của chúng ta đều là vì muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Một chút thiện lành, một chút giúp đỡ người khác, công tác từ thiện, xã hội, gia đình, cuộc sống, cả thảy đều có thể hồi hướng về Tây Phương cực lạc thế giới. Đều vì Tây Phương cực lạc thế giới mà làm, đây là chân thật hồi hướng. Đều là từ công đức văn danh mà ra. Kinh văn phía sau: nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự. Túc ác là chỉ các ác nghiệp đã gây tạo trong đời quá khứ. Tức tự hối quá, có nghĩa là hướng về Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mà sám hối tội lỗi, thề chẳng tái phạm. Phần kinh văn này thì vô cùng quan trọng. Chúng ta rõ ràng tin tưởng rằng Tây Phương cực lạc thế giới là một thế giới chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Phía sau chúng ta sẽ tiếp tục xem đến rốt cuộc ác nghiệp này chúng ta có thực sự mang theo được đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Làm sao một người còn có cái nhân ác nghiệp đầy rẫy lại có thể vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thế giới? Phần này, những thường thức này thì vô cùng quan trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.